Việt Nam hôm 29 tháng 7 thông báo cho Ấn Độ về tình hình ở bãi Tư Chính. Hoài Hương phỏng vấn một chuyên gia Đông Nam Á của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và có bài viết sau đây. Mời quý thính giả theo dõi.
Kể từ khi Ấn Độ áp dụng chính sách hướng đông, New Delhi đã dần dà tăng sự hiện diện, nâng cao hợp tác với các nước trong khu vực và từng bước can dự nhiều hơn vào các vấn đề Biển Đông. Trên cơ sở chính sách đối ngoại này, New Delhi trong nhiều năm qua đã tạo lòng tin, tăng cường hỗ trợ và hợp tác với Hà Nội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam hôm 29 tháng 7 thông báo cho Ấn Độ những diễn biến tại bãi Tư Chính khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng với 35 tàu hộ tống vào vùng biển thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 4 tháng 7. Báo Economic Times của Ấn Độ trích lời một quan chức Việt Nam nói, Việt Nam đã thông báo cho Ấn Độ về tình hình căng thẳng leo thang tại nơi này và những khó khăn mà Việt Nam vấp phải trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên trong lãnh hải của mình xung quanh bãi Tư Chính, nơi mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Ấn Độ ONGC từng có các dự án thăm dò dầu khí với Việt Nam. Báo Economic Times dẫn lời một quan chức Việt Nam không nêu danh tính nói, chúng tôi đã thông báo cho Ấn Độ về tình hình hiện nay ở Biển Đông, bởi vì Ấn Độ là một trong các bên có lợi ích gắn liền với vùng biển này và là một tác nhân quan trọng trong khu vực. Các hành động của Trung Quốc làm gián đoạn các dự án thăm dò dầu khí của Việt Nam bên trong lãnh hải của Việt Nam đã châm ngòi cho cuộc đối đầu gay gắt nhất giữa hai nước, Cộng sản láng giềng. Tính từ năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh hải của Việt Nam, dẫn tới các cuộc biểu tình bạo động nhất chống Trung Quốc và củng cố quyết tâm của nước này muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, mới đây tuyên bố là các hành động của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Ấn Độ từ trước tới giờ vẫn hậu thuẫn quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, cũng như quyền của các nước trong khu vực được tiếp cận các nguồn tài nguyên trong các vùng biển thuộc chủ quyền của các nước dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tức là UNCLOS 1982. Báo Ấn Độ dẫn các nguồn tin Việt Nam cho biết là Hà Nội đã nêu vấn đề này lên các cấp chính quyền Trung Quốc và sẽ xét tới một giải pháp pháp lý nếu Bắc Kinh không rút ra khỏi lãnh hải Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Voa Việt ngữ qua email hôm 29 tháng 7, ông George Kulanzik, chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ, nói New Delhi muốn trở thành một lực đối trọng với Trung Quốc trong khu vực và coi Việt Nam là một đối tác tự nhiên. Ông Kulanzik nói,
Ấn Độ chắc chắn đang trở thành một tác nhân ngày càng hùng mạnh, có những quyền lợi gắn liền với khu vực và thân thiện với Việt Nam. Theo tôi thì từ góc nhìn của New Delhi, các lợi ích của Ấn Độ là thứ nhất, phóng ra xa sức mạnh và ảnh hưởng của mình, và thứ hai, xây dựng một mạng lưới các đối tác có khả năng đoàn kết lại với nhau để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc.
Các nhà ngoại giao Việt Nam được Economic Times dẫn lời nói rằng tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc hoạt động gần nhiều lô dầu, nằm trong phạm vi 200 hải lý ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Và như vậy rõ ràng là Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà nghiên cứu George Kulanzik tránh trả lời câu hỏi liệu ông có đồng ý với nhận định đó hay không. Nhưng ông cho rằng trong tương lai, Việt Nam và Ấn Độ sẽ là những đối tác an ninh ngày càng quan trọng của nhau. Bởi vì, theo lời ông, ngoài Hoa Kỳ thì Ấn Độ là đối tác an ninh tự nhiên nhất của Việt Nam. Xét Nhật Bản, tuy cũng là một đối tác quan trọng, nhưng còn bị giới hạn vì hiến pháp chủ hòa của nước này. Truyền thông Ấn Độ tường thuật rằng, ngoài Ấn Độ, Việt Nam cũng đã tiếp xúc với nhiều nước khác như Hoa Kỳ, Nga, Úc và nhiều nước khác nữa để bày tỏ lo ngại về hành động hung hăng của Trung Quốc, đe dọa các hoạt động thăm dò, khai thác dầu hỏa của Việt Nam ngay trong vùng lãnh hải và thềm lục địa của mình.
Một nhóm ngư dân Việt Nam kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để đòi Trung Quốc phải lập tức rút nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi các vùng biển của Việt Nam. Ngày 29 tháng 7, Hội nghề cá Việt Nam ra tuyên bố kịch liệt lên án hành động của Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền ngang ngược, cản trở ngư dân hoạt động, theo VN Express. Cũng hôm 29 tháng 7, Hội nghề cá đã gửi bản tuyên bố này đến Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác của Việt Nam, theo Reuters. Hội nghề cá kịch liệt lên án và phản đối hành động của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hành vi này gây cản trở việc khai thác hải sản của ngư dân vùng Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ, tuyên bố của hội viết. Hội đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam phải phản đối mạnh mẽ hơn các hành động của Trung Quốc, có các biện pháp đấu tranh kiên quyết với hành động ngang ngược và phi lý nêu trên, yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Trong khi đó, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh cáo buộc Việt Nam là vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi Tư Chính từ tháng 5, theo South China Morning Post hôm 29 tháng 7. Trung Quốc đã thể hiện quan điểm của mình và đang liên lạc với phía Việt Nam. Bà Hoa được tờ báo của Hồng Kông trích lời nói tại một cuộc họp báo hôm 26 tháng 7. Chúng tôi kêu gọi phía Việt Nam xử lý vụ việc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tung ra lời tố cáo đó một ngày sau khi người đồng cấp Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về vụ đối đầu ở bãi Tư Chính mà bà mô tả là nghiêm trọng và cho biết Hà Nội đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu nước này rút ngay ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật, bà Hằng nói trong một tuyên bố mới nhất về cuộc đối đầu giữa tàu chấp pháp Việt Nam và Trung Quốc nhiều tuần qua. Đây là lần thứ ba trong vòng 10 ngày Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ bãi Tư Chính leo thang cuộc khẩu chiến với Trung Quốc.
Không lâu sau khi Tổng thống Trump tố cáo Việt Nam lạm dụng thương mại với Hoa Kỳ còn tệ hơn cả Trung Quốc, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cảnh báo Hà Nội phải có biện pháp cắt giảm thặng dư thương mại trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump tiếp tục tăng áp lực lên Việt Nam phải công bằng hơn trong các cuộc trao đổi thương mại với Mỹ. Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam ngày càng tăng và chính quyền Tổng thống Trump đã nói rõ với Việt Nam rằng họ phải có biện pháp để giảm mức thâm hụt thương mại không bền vững này. Bloomberg và Politico dẫn lời ông Lighthizer nói hôm 29 tháng 7. Đại diện thương mại Mỹ đưa ra cảnh báo vừa kể hơn một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump gọi Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tồi tệ nhất trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox hôm 26 tháng 6. Việt Nam ngày càng trở thành mục tiêu bị chính quyền Trump nhắm tới vì mức thặng dư thương mại gia tăng nhanh chóng với Hoa Kỳ, một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thặng dư thương mại hàng năm của Việt Nam với Mỹ đạt gần 40 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng gần gấp đôi so với mức thặng dư năm 2014, theo số liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Trong vòng 5 tháng qua, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng 43% so với mức 21,6 tỷ đô la một năm trước đó. Trong phần trả lời bằng văn bản cho Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ được Bloomberg và Politico trích dẫn, ông Lighthizer nói, các doanh nghiệp Mỹ đang đối mặt với một loạt các rào cản thương mại ở Việt Nam. Nhận định về nguy cơ thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ ngày càng tăng, tiến sĩ Trần Toàn Thắng của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia NCIF cho VOA biết.
Chỉ có thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là một trong những điều kiện để Việt Nam có thể gọi là rơi vào cái nhóm mà Mỹ xếp vào dạng gọi là thao túng tiền tệ. Việc thâm hụt thương mại cũng là một cái mà Việt Nam cũng cần phải để ý nhiều với lại thị trường ở Mỹ.
Hồi tháng 5, Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần giám sát về thao túng tiền tệ khi Việt Nam nằm trong số các nước có kim ngạch thương mại hàng hóa song phương với Mỹ đạt trên 40 tỷ đô la. Các biện pháp mà ông Lighthizer đề xuất với Việt Nam để giảm thặng dư thương mại bao gồm tăng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ và gỡ bỏ các hạn chế tiếp cận thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, các sản phẩm nông nghiệp và sở hữu trí tuệ.
Những cái giải pháp mà Việt Nam hiện nay đang thực hiện thì nó cũng đã liên quan đến việc là cố gắng để tìm cách để đảm bảo một cái thương mại cân bằng với Mỹ hơn, như là tăng cái nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam chẳng hạn, hoặc là cũng tìm cách là để nâng cao được cái giá trị, gọi là cái giá trị gia tăng của xuất khẩu hơn là câu chuyện tổng kim ngạch xuất khẩu hàng Mỹ, cải thiện cái chất lượng hàng xuất khẩu. Đấy cũng là những cái thứ mà hiện nay Việt Nam mới đang theo đuổi.
Sau khi bị Tổng thống Trump cáo buộc là lạm dụng thương mại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với VOA tháng trước rằng Việt Nam đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam sẽ tăng cường nhập khẩu hàng từ Mỹ, từ máy bay Boeing cho tới các sản phẩm dầu khí. Được hỏi liệu đại diện thương mại Mỹ có đồng ý với ý kiến của Tổng thống Trump khi cho rằng Việt Nam lợi dụng Mỹ còn tồi tệ hơn cả Trung Quốc hay không? Thượng nghị sĩ Mark Warner bày tỏ quan ngại rằng chính quyền đang theo đuổi một chiến lược thương mại phi thể thức mà sẽ có tác động làm cô lập các đối tác trong khu vực. Sau khi ông Trump cáo buộc Việt Nam lạm dụng thương mại còn tệ hơn cả Trung Quốc, đã có những lo ngại rằng Việt Nam có thể là mục tiêu tiếp theo sau Trung Quốc bị Mỹ áp thuế lên hàng hóa. Nhận định về việc này, Tiến sĩ Thắng, còn là cựu thành viên của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, cho biết.
Quan trọng của Việt Nam đối với Mỹ ở trong lĩnh vực là những cái về mặt địa chính trị ở khu vực châu Á Thái Bình Dương hoặc là ở trong khu vực Đông Nam Á này. Thì nó có những yếu tố mà mình nghĩ rằng là chính quyền Trump cũng sẽ phải cân nhắc để trước khi mà đưa ra một cái quyết định gọi là đánh thuế hàng loạt như kiểu là một cái chiến tranh thương mại mới này.
Việt Nam và Mỹ cùng có chung mối quan ngại về hành vi đòi chủ quyền ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông và đã tăng cường hợp tác an ninh trong những năm gần đây.
Một tòa án cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh hôm 30 tháng 7 tuyên ông Hà Văn Nam phải chịu phạt 30 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng bị kết án với ông Nam trong phiên sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ là 6 người khác trong độ tuổi từ 26 đến 35 với các bản án từ 18 đến 36 tháng tù giam. Theo quan sát của VOA, ông Hà Văn Nam, 38 tuổi, được nhiều người sử dụng mạng xã hội, một số nhà hoạt động, nhà báo, luật sư xem như là một người hùng chống các trạm thu phí BOT bẩn. Đồng thời họ cho rằng ông bị vu oan khi nhà chức trách bắt và kết tội ông. Khái niệm BOT bẩn nói đến các trạm thu phí đặt sai vị trí hoặc thu phí quá thời hạn cho phép tại các đoạn quốc lộ hoặc cây cầu được các công ty tư nhân xây mới hoặc cải tạo theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT. Vụ việc đẩy ông Nam vào tù xảy ra hôm 31 tháng 12 năm 2018 tại trạm thu phí BOT Phả Lại. Ở thời điểm đó, báo chí của nhà nước nói khoảng 100 người cùng nhiều ô tô đã tập trung dừng đỗ tại trạm, không chịu mua vé, đồng thời cản trở các phương tiện giao thông khác. Thông tin được đưa ra tại tòa hôm 30 tháng 7 nói rằng hành động của nhóm 7 người, trong đó có ông Nam, khiến đơn vị vận hành phải mở thành chắn cho xe cộ đi qua miễn phí, còn gọi là xả trạm, dẫn đến thất thoát hơn 23 triệu đồng. Ngoài hình phạt tù, tòa còn buộc các bị cáo bồi thường khoản tiền thất thoát và các bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả, theo một bản tin của trang Soha. Theo nội dung phần bào chữa mà VOA nhận được, luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý cho ông Nam, lập luận rằng ông không có lỗi cố ý trực tiếp gây ra ách tắc giao thông trên quốc lộ, cũng như không gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng. Tuy nhiên, phần bào chữa của luật sư Sơn không tác động được đến phán quyết của tòa. Một số nhà hoạt động và những người thường lên tiếng vì tiến bộ xã hội ở Việt Nam như các ông bà Võ Văn Tạo, Nguyễn Tương Thụy, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Trần Quốc Quân, Phạm Đoan Trang đã lập tức lên tiếng phản đối bản án mà tòa vừa tuyên. Theo thông tin mà VOA có được, họ cho rằng đó là bản án bất công, oan khuất do chế độ công an trị áp đặt. Một ngày trước phiên tòa, hôm 29 tháng 7, Ân xá quốc tế đăng trên trang web của họ một thông cáo, trong đó nói ông Hà Văn Nam bị cho là tội phạm chỉ đơn giản vì ông phê phán tình trạng tham nhũng tràn lan qua việc phát video trực tiếp trên mạng livestream được nhiều người theo dõi. Khẳng định ông Nam chỉ tường thuật một cách ôn hòa về những gì mà ông coi là bất công vi phạm nhân quyền và tham nhũng ở Việt Nam. Ân xá quốc tế đưa ra lời kêu gọi chính quyền phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nam, cũng như bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại ông ấy. Công chúng Việt Nam trở nên bất bình từ mùa hè năm 2017 sau khi những cuộc điều tra độc lập của một số nhà báo và người dân cho thấy một số trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí quá thời hạn cho phép. Nhiều tài xế đã phản kháng tại nhiều nơi trên cả nước bằng cách dùng tiền lẻ để trả phí hoặc dừng xe tranh cãi với nhân viên thu phí gây ùn tắc. Các hoạt động phản đối nhiều trạm thu phí đặt sai vị trí trên các quốc lộ nóng lên thêm trong tháng 2 năm 2019, cả tại hiện trường lẫn trên mạng xã hội. Đầu tháng 3, một đơn vị công an của tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ ông Hà Văn Nam và những người liên quan. Kể từ đó đến nay, theo quan sát của VOA, thông tin về các động thái chống BOT bẩn hầu như không thấy xuất hiện trên mạng xã hội.